Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người Kitô đã và đang dấn thân hoạt động cho sự giải phóng của con người khỏi cảnh nghèo đói, khỏi bị bóc lột, nhân danh một thứ thần học giải phóng, chỉ nhìn theo chiều ngang, chỉ nhìn đến mối tương quan giữa người với nhau, mà bỏ quên chiều kích quan trọng khác là chiều cao, nghĩa là chiều kích mối liên lạc giữa người với Thiên Chúa. Lịch sử cho ta thấy rằng, những ai chỉ nhằm đến sự giải phóng vật chất, sự giải phóng ở chiều ngang mà thôi, nghĩa là nhắm đến sự giải phóng không có và không cần đến Thiên Chúa, thì sớm muộn gì cũng sẽ đi đến thất bại, sẽ đi đến chỗ lợi dụng, áp đặt một đường lối độc tài, nô lệ hóa con người nhiều hơn nữa. Khi ngỏ lời với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, cũng như khi ngỏ lời với những thành viên tham dự khóa học khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh đặc trách văn hóa, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quả quyết rằng, những chương trình hoạt động của con người nhắm xây dựng xã hội mà không có Thiên Chúa, thì sớm muộn gì cũng sẽ đi đến thất bại. Nếu chỉ nhắm sự giải phóng con người khỏi những hoàn cảnh áp bức bên ngoài, khỏi sự nghèo đói, mà bỏ quên khía cạnh tinh thần, khía cạnh sự dữ và tội lỗi đang ăn rễ sâu trong tâm hồn con người, khiến cho chính đương sự không còn tự do hoạt động theo điều tốt, thì chắc chắn người dấn thân cho công cuộc giải phóng ở chiều ngang đó sẽ gặp thất bại. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lời cầu cuối cùng của Kinh Lạy Cha nhắc mỗi người Kitô chúng ta rằng, ngoài sự giải phóng khỏi sự nghèo đói, khỏi sự áp bức, còn có một sự giải phóng sâu xa hơn, căn nguyên cho mọi sự giải phóng khác, là giải phóng chính con người khỏi sự dữ và tội lỗi. Đó chính là sự giải phóng mà Chúa Giêsu Kitô đến thực hiện cho con người. Sự thật sẽ giải phóng chúng con, sự thật do Thiên Chúa mang đến, sự thật có tác động mang đến ơn cứu rỗi cho con người. Chính sự thật đó là sự giải phóng thật, làm cho con người được tự do thật. Sự tự do của những người con cái của Thiên Chúa là kết quả của những hành động liên tục của con người dứt khoát với tội lỗi, với những tật xấu nơi chính bản thân, dứt khoát từ bỏ con người cũ với những tật xấu để mặc lấy con người mới được tạo dựng nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô và giống hình ảnh Ngài. Nơi thơ gửi cho giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô Tông Đồ đã trình bày lập trường của Ngài về sự giải phóng thật của con người nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô. Trước hết, mở đầu bức thư nơi chương 1 câu 21-32. Thánh Phaolô Tông Đồ đã mô tả dung mạo của người phải sống nô lệ cho tội lỗi và sự dữ như sau. Dù họ tin nhận Thiên Chúa, nhưng họ lại không ngợi khen cảm tạ Chúa. Họ còn lý luận sai lầm, do đó tâm hồn họ ra mê muội tối tăm. Họ tự khoe khoang là khôn ngoan, nhưng kỳ thực họ đã ra dại khờ. Họ đã bỏ Thiên Chúa quang vinh bất diệt, mà thờ các hình tượng của phạm nhân hư nát. Bởi vậy, Thiên Chúa để mặc họ mê theo dục vọng và dâm ô, đến nỗi họ làm cho chính thân xác của họ ra hèn hạ, trụy lạc. Họ đã chê chân lý của Thiên Chúa để nhận lấy sự thật giả dối. Họ đã thờ phượng làm tôi loài thụ sinh, hơn là phụng sự đứng tạo hóa, đứng đáng chúc tụng muôn đời. Và bởi họ không lo lắng tìm biết Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã để mặc họ theo các ảo tưởng và làm những điều bất xứng. Lòng họ chứa đầy tội lỗi, gian ác, dâm ô tham lam, độc dữ. Trí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người dèm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa. Mặc dù họ đã biết lề luật của Chúa ra án chết cho những ai phạm các tội ấy, nhưng họ cũng cả lòng lỗi phạm và hoan nghênh các kẻ lỗi phạm nữa. Đó là những lời của Thánh Phaolô Tông Đồ mô tả sự nô lệ của những người không sống đích thực niềm tin vào Thiên Chúa. Ngược lại, những ai chấp nhận để cho ân sủng của Chúa Kitô biến đổi, chấp nhận sống kết hiệp với Chúa Kitô, để cho Chúa Kitô ngự trị trong con người mình, thì người đó được giải phóng thật, được tự do. Trong hai chương 7 và 8 của thư Roma, Thánh Phaolô đã trình bày những đặc điểm của đời sống mới trong thánh thần của người Kitô, kẻ chấp nhận để cho Thiên Chúa giải phóng mình khỏi tội lỗi và sự dữ. Ước chi mỗi lần chúng ta cầu nguyện lại Cha chúng con ở trên trời, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta nhớ đến thân phận tội lỗi của mình, vừa xin Chúa ban tràn đầy ân sủng để canh tân, để được giải thoát khỏi tội lỗi và sự dữ. Căn nguyên của bao cảnh khốn cùng xảy ra cho chúng ta, cũng như cho anh chị em xung quanh. Lạy Cha, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.